Chúng ta đang học trong sách Matthew chương thứ 8. Tuần rồi, chúng ta đã nói về việc muốn làm môn đồ của Đức Chúa Giêsu là phải trả giá như thế nào. Tức là nếu mà chúng ta muốn theo Ngài thì chúng ta phải tính cái giá phải trả. Và rồi chúng ta cũng đã nói rằng khi môn đệ hóa một ai đó, chúng ta phải theo gương mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Tại sao như vậy? Đấy là bởi vì Đức Chúa Giêsu không muốn có những môn đồ trên danh nghĩa mà thôi. Tức là Ngài không muốn những môn đồ theo Ngài lúc thuận tiện, lúc tốt đẹp mà thôi. Đức Chúa Giêsu đã không gọi những ai tự gọi mình là cơ đốc nhân. Nhưng mà Ngài kêu gọi chúng ta phải là những người sống thật. Những người có một đời sống thay đổi. Những người có những gì liên quan tới giá trị đời đời. Và trong bài học tới đây, chúng ta sẽ thấy được các môn đồ của Ngài sẽ học được một bài học rất là quan trọng về việc muốn làm môn đồ của Ngài phải như thế nào. Phần Kinh Thánh chúng ta sẽ được học hôm nay ấy là trong Ma-thi-ơ chương thứ 8, từ câu 23 đến câu 27. Hãy xem thử chúng ta cũng có thể học được điều gì đó từ Đức Chúa Giêsu ngày hôm nay không vậy? Bắt đầu từ câu 23 kể rằng, Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình, một cơn bão mạnh nổi lên trên biển, đến nỗi sóng ập vào thuyền, nhưng Ngài đang ngủ. Các môn đồ đến đánh thức Ngài và kêu lên, Chúa ơi, xin cứu chúng con với, chúng ta chết mất. Ngài phán, hỡi những người ít đức tin kia, sao các con sợ? Ngài liền đứng dậy quở gió và biển, chúng đều yên lặng như tờ. Các môn đồ rất kinh ngạc hỏi nhau, người này là ai mà ngay cả gió và biển đều vâng lệnh người? Như vậy, chúng ta thấy rằng các môn đồ của Ngài là những người đi theo và cũng là những người cùng rời khỏi. Còn nhớ, Đức Chúa Giêsu đã truyền lệnh cho họ rằng phải đi qua phía bên kia bờ hồ. Và là những môn đồ của Chúa, nhiệm vụ của họ chỉ là phải vâng lời Ngài. Khi nào mà Ngài muốn đi thì họ phải vâng lời mà thôi. Hôm nay chúng ta sẽ học về những ai muốn cùng đi với Ngài và cùng rời với Ngài thì chắc chắn và dĩ nhiên là cũng sẽ phải đối diện với những cơn bão. Nhiều người có thể nhận ra rằng khi đi theo Đức Chúa Giêsu, chúng ta trải qua những cơn bão xảy đến cuộc đời chúng ta thì Đức Chúa Giêsu Ngài luôn luôn dạy một điều gì đó. Thực ra thì cho dù có bão hay là không có bão gì thì Đức Chúa Giêsu cũng dạy dỗ cả. Tuy nhiên thông thường thì chúng ta sẽ lắng nghe những gì mà Ngài dạy dỗ trong những cơn bão. Tại sao vậy? Điều đáng buồn ấy là thường khi chỉ ở trong cơn bão thì lúc đó chúng ta mới khiêm nhường đủ mà thôi. Khi mà thuận buồm xuôi gió đó, thì thường chúng ta sẽ không cảm thấy chúng ta có nhu cần gì cả. Hy vọng rằng hôm nay khi nhìn lại cuộc sống của chúng ta, cho dù cuộc sống của chúng ta đang trải qua những ngày thật là tuyệt đẹp trong cuộc đời của mình, hay là chúng ta phải đang trải qua những cơn giông bão của cuộc đời, thì chúng ta đều nhận ra rằng nhu cần của chúng ta có một Chúa Giêsu không hề thay đổi. Tuy nhiên điều đáng buồn là khi cuộc sống của mình suôn sẻ thì chúng ta lại không sẵn sàng mở lòng ra để lắng nghe những gì mà Chúa muốn phán dạy chúng ta. Như vậy thì nếu chúng ta là những môn đồ của Đức Chúa Giêsu thì chúng ta phải đi theo Ngài. Nếu chúng ta là những môn đồ của Đức Chúa Giêsu thì chúng ta phải cùng đi xuống thuyền với Ngài. Hãy thử kiểm tra xem chúng ta là ai trong ngày hôm nay. Chúng ta là những môn đồ của Ngài. Để rồi khi Ngài truyền lệnh là hãy xuống thuyền và đi qua bờ bên kia thì chúng ta cũng cùng với Ngài ở trong thuyền. Hay là chúng ta chỉ là những người trong đoàn dân. Đến nỗi mà khi Chúa kêu xuống thuyền đi qua bờ bên kia thì chúng ta đã không có đi cùng Ngài. Tôi muốn dành một ít thời giờ để cho mọi người nhận ra sự nghiêm trọng về cơn bão ở đây là như thế nào. Khi đọc lướt qua phần Kinh Thánh này, chúng ta sẽ không thể nhận ra được sự nguy hiểm đang chờ đón mà các môn đồ phải đối diện khi mà họ trải qua một cơn bão như thế này. Bắt đầu trong câu 24 với hai chữ thình lình. Điều này giúp cho chúng ta phải dừng lại để xem hai chữ này có nghĩa là gì vậy. Câu này nói rằng, thình lình, một cơn bão mạnh nổi lên trên biển. Trong câu Kinh Thánh này dùng cái chữ mạnh trong tiếng Hy Lạp là chữ mega. Mọi người có nghe tên cái từ mega mark chưa? Trong quận 2 đó thì Michel biết là có một cái như vậy. Những cái siêu thị bán rau củ hàng hóa đó thì chúng ta thấy thông thường thì nó nhỏ đúng không? Ở trong những mall lớn đó thì mình thấy rằng có những siêu thị bán rau củ hàng hóa như vậy đó thì nó nằm ở trong đó. Nhưng mà cái mega mall thì nó lớn đến nỗi mà có nhiều cái siêu thị bán hàng hóa mà như chúng ta là kể như vậy, nó có thể nó nằm ở bên trong một cái mega mall như vậy. Do vậy theo lời Kinh Thánh mô tả ở đây không phải là chỉ là một cơn bão bình thường, không phải là một cơn bão lớn mà thôi, nhưng mà là một cái cơn bão mega ở đây, một cơn bão rất là mạnh. Thực tế đã cho thấy rằng tác giả không chỉ dùng từ để mô tả về cơn bão mà thôi. Chữ mà tác giả dùng ở đây để diễn tả tiếng Anh thì đó là chữ seismos, có nghĩa là diễn tả một cái trận động đất. Thực tế cho thấy rằng mỗi lần Kinh Thánh dùng chữ này để mô tả thì luôn đề cập đến những trận động đất. Và đây là lần duy nhất mà chữ này được dùng lại không ám chỉ về vấn đề động đất, nhưng mà nó lại xảy ra ở trên biển. Như vậy, người ta thấy được rằng cơn bão này nó mạnh đến nỗi mà nó có thể làm rung chuyển trái đất vậy. Và đó là cách mà chúng ta có thể thấy được lời diễn đạt ở đây nói về cái sự dữ dội trong cái cơn bão này là như thế nào. Ở đây nói tiếp rằng đến nỗi sóng ập vào thuyền, có nghĩa là bây giờ chiếc thuyền bị nước tràn vào hết rồi. Đối diện với một cái cơn bão thật là to lớn như vậy, chúng ta phải xem thử phản ứng của các môn đồ của Ngài là như thế nào. Hãy nhớ, những môn đồ của Ngài ở đây không phải là những chuyên viên về IT hay là những người làm việc văn phòng. Họ là những người đánh cá chuyên nghiệp. Họ biết cơn bão là như thế nào bởi vì họ đã lớn lên trong biển hồ Galilee ở đây. Phản ứng của họ, cái hành động của họ khi đối diện với cơn bão này đã cho chúng ta thấy sự kinh hoảng của họ khi thấy được sự nguy hiểm mà họ phải đang đối diện là như thế nào. Chúng ta có thể bảo đảm rằng khi đi theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng sẽ phải đối diện với những cơn bão thật là dữ dội như vậy. Chúa Giêsu vừa nói đến cái giá phải trả để được làm môn đồ của Ngài là như thế nào, thì giờ đây chính các môn đồ của Ngài đã phải nhận ra được thực tế mà họ phải đối diện là như thế nào đối với những lời dạy mà Ngài đã vừa dạy dỗ họ. Và chúng ta phải nên nhận ra rằng những gì mà họ phải trải qua ở đây ấy là cái chết diễn ra trước mắt họ. Khi tôi nói rằng chúng ta phải tin cậy và vâng lời Ngài, tôi không có ý muốn nói rằng hoàn cảnh hoặc là những trường hợp mà chúng ta đối diện nó chỉ là những chuyện nhẹ nhàng mà thôi. Những cơn bão xảy đến cuộc đời của chúng ta có thể là những điều thật là khó khăn, nguy hiểm và có thể ảnh hưởng tới sinh mạng của chúng ta nữa. Khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn và chúng ta được dạy rằng chúng ta phải lấy đức tin và vâng lời Ngài, thì chúng ta có thể nói rằng mọi người không hiểu được cái hoàn cảnh tôi đối diện là như thế nào. Mọi người không hiểu cái sự khó khăn là ra sao. Nhưng cho dù những anh chị em trong Chúa của chúng ta có thể không hiểu đó, nhưng mà Chúa Giêsu hiểu. Và Ngài cũng kêu gọi chúng ta phải tin cậy và vâng lời Ngài cũng giống như vậy mà thôi. Khi Chúa kêu gọi mọi người là phải từ bỏ mọi sự mà theo Ngài, thì nó dễ dàng giống như cách mà Ngài kêu là hãy đưa giùm Ngài hũ muối vậy. Tại sao như vậy? Điều mà chúng ta đã nói trong tuần vừa qua là gì? Ấy là việc chúng ta vâng theo mạng lệnh mà Ngài truyền không lệ thuộc vào hoàn cảnh của chúng ta. Nó không hề dựa vào chúng ta mà là dựa vào Đức Chúa Trời. Nó dựa vào quyền năng của Đức Chúa Trời, dựa vào khả năng của Đức Chúa Trời, dựa vào nguồn lực của Đức Chúa Trời và dựa vào tình yêu của Đức Chúa Trời. Việc Đức Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta phải tin cậy và vâng lời Ngài không phải là điều phi logic đâu, không phải là điều bất hợp lý đâu. Thực tế đã cho chúng ta thấy rằng những gì mà xảy đến trong cuộc đời của chúng ta và những gì Ngài đã làm cho chúng ta rất là rõ ràng. Tôi thích những gì mà lời Chúa dạy dỗ chúng ta qua phần Kinh Thánh được ghi lại trong Roma chương thứ 12 câu 1 và câu 2. Vậy, thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Đây là lá thư mà sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu ở hội thánh Roma. Trong 11 chương đầu của thư Roma này, ông đã cho chúng ta thấy sự tuyệt vọng của chúng ta là như thế nào khi chúng ta không có Đức Chúa Trời. Và rồi ông cũng cho thấy rằng những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta qua việc chẳng những Ngài đã tha thứ cho chúng ta mà Ngài cũng đã ban cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài nữa. Và rồi trong chương thứ 12 này, ông bắt đầu nài nỉ chúng ta là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời mà chúng ta phải dâng thân thể chúng ta làm sinh tế sống cho Ngài. Và ông nói rằng đó là điều vừa lòng Đức Chúa Trời. Và nếu như sứ đồ Phaolô đã có mặt trong lúc mà Đức Giêsu truyền phải xuống thuyền và đi qua bờ bên kia đó, thì ông sẽ khuyên rằng cứ hãy đi theo Đức Giêsu, bởi vì Ngài là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Và cho dù chúng ta không xứng đáng, nhưng mà Ngài cũng cho chúng ta một giải pháp để chúng ta có thể được hòa giải với Đức Chúa Trời. Ngài cũng cho chúng ta được một giải pháp để chúng ta không còn là những người thù nghịch với Đức Chúa Trời nữa, nhưng mà được trở thành con cái của Ngài. Bởi lẽ đó, mỗi lần chúng ta nhìn thấy lẽ thật là như thế nào, những gì mà thực sự đang diễn ra ra sao, và chỉ khi nào chúng ta nhận ra nhu cần lớn nhất của chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới nhận ra được rằng việc tin cậy Đức Chúa Trời là việc duy nhất để chúng ta có thể đối diện với những cơn bão trong cuộc đời của mình. Khi trải qua những điều xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, tôi tự hỏi rằng mỗi người sẽ phản ứng như thế nào đối với những khó khăn, những hoạn nạn mà mình đối diện. Khi một điều gì đó tệ hại hay là một cơn bão nào đó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta, thì điều đầu tiên chúng ta làm là gì vậy? Chúng ta có trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài bởi vì Ngài hay chăm sóc chúng ta hay không? Chúng ta có hết lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va chứ không có nương cậy nơi sự thông sáng của chúng ta hay không? Hay là chúng ta tự tìm cách giải quyết theo cách của mình? Chúng ta đã không có đến với Đức Chúa Trời để trước hết cầu nguyện với Ngài. Chúng ta đã không có tìm kiếm câu trả lời từ nơi Đức Chúa Trời trước. Và bởi vì nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết cho nên mình không muốn chia sẻ nan đề của mình với những người anh chị em trong Chúa của mình. Như vậy chúng ta đã làm gì khi chúng ta phải đối diện với những hoạn nạn, những khó khăn vậy? Tôi hy vọng rằng mọi người thấy một cách rõ ràng là chúng ta cần phải nên làm gì. Trở lại phần Kinh Thánh mà chúng ta học hôm nay, bắt đầu từ câu 23. Đức Chúa Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài. Thình lình có một cơn bão nổi lên trên biển đến nỗi sóng ập vào thuyền, nhưng Ngài đang ngủ. Chúa Giêsu đang ngủ. Chúng ta nghĩ gì về Đức Chúa Giêsu? Chúa Giêsu cần cà phê, đúng không? Hãy nhớ những gì mà Ngài đã dạy trong Ma-thi-ơ chương 6, câu 25, nói rằng: "Vì vậy, ta phán với các con, đừng vì mạng sống mà lo phải ăn gì, uống gì, đừng vì thân thể mà lo phải mặc gì. Mạng sống không quý trọng hơn thức ăn sao? Thân thể không quý trọng hơn quần áo sao?" Giữa cơn bão như vậy mà Đức Chúa Giêsu ngủ. Tại sao vậy? Có điều gì khó quá cho Đức Chúa Trời không? Chúa Giêsu biết ai là đấng đã tạo dựng nên gió và sóng biển. Đức tin thật có thể được yên nghỉ. Và ở đây Đức Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đồ của Ngài, cũng như dạy cho chúng ta ngày hôm nay, đức tin thật là như thế nào. Đấy là những môn đồ thật của Đức Chúa Giêsu không cần phải lo lắng. Ê-sai chương 26 câu 3 và câu 4 dạy như thế này: "Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn vì người tin cậy Ngài. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va đến đời đời, vì Đức Giê-hô-va chính là Đức Giê-hô-va là vần đá của mọi thời đại." Mọi người còn nhớ những gì mà Ngài vừa nói trong bài học trước, ấy là Ngài không có chỗ gối đầu. Như vậy thì ở đây Ngài phải gối đầu chỗ nào để Ngài ngủ vậy? Ngài ngủ trên một con thuyền giữa một cơn bão dữ dội như vậy, và Ngài ngủ như một đứa trẻ vậy. Ngài ngủ trong lúc những người xung quanh Ngài đang hoảng loạn. Điều gì đã khiến cho chúng ta không ngủ được vào mỗi buổi tối vậy? Bên cạnh uống cà phê. Điều gì đã cướp đi sự bình an của chúng ta vậy? Điều gì đã làm cho chúng ta bối rối vậy? Tiếng nói nào mà chúng ta đang lắng nghe vậy? Tiếng nói của sự sợ hãi hay là tiếng nói của đức tin vậy? Khi tôi hỏi rằng tiếng nói nào mà chúng ta đang lắng nghe, ấy là tôi muốn hỏi rằng tiếng nói ở trong tâm trí của mình hay là tiếng nói ở trong cuộc sống của mình? Như tôi đã nói trước đây, nếu như chúng ta phải ra tòa ở bên Mỹ đó, tôi hy vọng rằng không ai phải ra tòa ở bên Mỹ cả. Nhưng mà nếu như chúng ta phải ở trong tòa mà chúng ta là một nhân chứng đó, thì việc chúng ta phải làm ấy là chúng ta phải đặt tay trên quyển Kinh Thánh. Và rồi chúng ta phải nói một lời như sau, ấy là những gì tôi nói ở đây là sự thật, hoàn toàn là sự thật và không gì khác hơn là sự thật. Xin Chúa giúp tôi. Lẽ thật, tất cả là lẽ thật và không gì khác hơn lẽ thật. Đó là những gì mà chúng ta cần. Do vậy mà mỗi khi chúng ta lướt trên mạng hay là trên YouTube hay là trên TikTok hay là trên Facebook thì những gì mà chúng ta được nghe hay là được thấy, chúng ta phải tự đặt ba câu hỏi đó. Những gì mà chúng ta đang nghe hay là đang đọc, nó có phải là sự thật hay không? Nó có phải tất cả là sự thật hay không? Và có phải không có gì khác là ngoài sự thật hay không? Trong hoàn cảnh này, cách mà Satan lừa dối các môn đồ của Ngài là như thế nào? Nó có thể nói với họ rằng đây là một cơn bão tệ hại nhất mà họ chưa bao giờ đối diện. Họ sẽ phải đối diện với sự chết, không có sự hy vọng nào cả. Mọi người có thấy sự quỷ quyệt trong đây là gì không? Phần đầu là đúng đó, nhưng mà nó không phải tất cả là sự thật. Và rồi khi mà nó nói với họ rằng các người phải chết, cái đó không phải là toàn bộ sự thật, nhưng mà nó là một sự thật có kèm thêm một vài sự giả dối trong đó nữa. Kinh Thánh gọi Satan là cha của sự nói dối. Điều đó có nghĩa rằng nó rất là giỏi về vấn đề này. Tôi tự hỏi cách mà Satan đang lừa dối mỗi người ngày hôm nay là gì vậy? Đức Chúa Giêsu đã nói gì về Ngài? Ta là đường đi, là chân lý và là sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Do vậy mà chúng ta không thể nào biết được lẽ thật, tất cả lẽ thật và không gì khác ngoài lẽ thật mà nếu không có Đức Chúa Giêsu. Mọi người đã biết Đức Chúa Giêsu ngày hôm nay chưa vậy? Chúng ta có sẵn sàng cùng xuống thuyền với Ngài hay không vậy? Chúng ta có đang ở trong thuyền hay không vậy? Hãy xem những gì xảy ra với các môn đồ ở đây. Kinh Thánh kể lại rằng các môn đồ đến đánh thức Ngài và kêu lên: Chúa ơi, xin cứu chúng con với, chúng ta chết mất. Mới rồi anh ước gì anh có mặt ở trên chiếc thuyền lúc đó để anh xem cái cách mà Chúa biểu lộ qua gương mặt của Ngài khi Ngài trả lời họ là như thế nào. Trước hết, họ gọi Chúa là đúng. Họ gọi Ngài là Chúa nhưng mà họ lại tin cậy Ngài. Chỉ lời nói thôi sẽ không thể cứu được chúng ta. Chúng ta có thể gọi chúng ta là cơ đốc nhân, chúng ta có thể gọi Ngài là Chúa, chúng ta có thể lừa dối những người xung quanh và lừa dối chính mình nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta được cứu. Bởi vì Chúa thấy trong lòng của chúng ta. Và chỉ có đức tin đặt nơi Chúa Giêsu mới có thể cứu chúng ta mà thôi. Họ đến với Đức Chúa Giêsu và họ nói rằng chúng ta đang chết mất. Họ nói rằng chúng ta đang chết ở đây, ngay bây giờ đây, chúng ta đang chuẩn bị để chết đây Chúa Giêsu ơi. Mới chờ anh tưởng tượng là Đức Chúa Giêsu thức dậy, rồi Ngài ngáp, rồi Ngài nói đợi Ngài chút. Các môn đồ của Ngài đang lắng nghe ai vậy? Satan có thể đã lừa dối các môn đồ khi có thể nó nói với họ rằng Chúa Giêsu không có quan tâm đâu. Theo Đức Chúa Giêsu chứ vậy, trong khi chúng ta đang chết ở đây mà Ngài không có quan tâm gì cả. Ngài không có lo lắng đâu. Thật ra cho anh không có phải anh đặt điều mà anh kể như vậy đâu, bởi vì trong Phúc Âm Mát có ghi lại những điều đó. Đó là cách mà Satan muốn chúng ta tin đó. Nó muốn chúng ta tin rằng Chúa không có quan tâm. Nhưng mà lẽ thật mà Đức Chúa Trời muốn nói cho chúng ta là gì ở đây? Roma chương 5 từ câu 8 đến câu 11 nói như sau: Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Vậy, bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính rồi, thì hẳn chúng ta sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời càng hơn. Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà nhờ sự chết của con Ngài, chúng ta còn được hòa giải với Đức Chúa Trời, thì huống chi nay đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng được cứu nhờ sự sống của con Ngài là dường nào. Không những thế, chúng ta lại còn vui mừng trong Đức Chúa Trời bởi Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, nhờ Ngài mà bây giờ chúng ta nhận được sự hòa giải. Đức Chúa Trời đã ban con độc sanh của Ngài cho chúng ta để cứu chúng ta. Ấy thế mà làm thế nào chúng ta lại nghĩ rằng Ngài không quan tâm tới chúng ta vậy? Khi chúng ta phải trả giá thật đắt cho một điều gì đó, thì chắc là chúng ta tìm cách bảo vệ nó, đúng không? Và Đức Chúa Trời đã phải trả một cái giá cao mà chúng ta không thể nào chúng ta có thể tưởng tượng được. Và do vậy mà Ngài không hề lìa, không hề bỏ chúng ta đâu. Chúng ta đang lắng nghe ai vậy? Khi đối diện với những giông bão trong cuộc đời của chúng ta hành động giống như các môn đồ hay là giống như Đức Chúa Giêsu vậy? Ai mà chúng ta đang lắng nghe sẽ quyết định cách mà chúng ta hành động đối với hoàn cảnh mà chúng ta đang đối diện. Các môn đồ ở đây đã lắng nghe sự lừa dối của Satan, cho nên họ sợ hãi và hoảng loạn. Đức Chúa Giêsu chỉ quan tâm tới ý muốn của Đức Chúa Trời và lẽ thật của Ngài là như thế nào, do vậy mà Ngài có thể có được sự bình an. Chúng ta có thể nói rằng dĩ nhiên Đức Chúa Giêsu Ngài là đấng toàn năng, cho nên Ngài có thể điều khiển cái cơn bão này. Nếu chúng ta là những môn đồ của Đức Chúa Giêsu, chúng ta không nghĩ rằng Ngài ở cùng chúng ta sao? Ngài ở cùng với chúng ta trong mọi nơi. Và rồi Ngài hỏi họ rằng, hỡi những người ít đức tin kia, sao các con sợ? Khi đối diện với những hoàn cảnh mà khiến cho chúng ta lo lắng và sợ hãi, câu hỏi mà Đức Chúa Giêsu hỏi rằng sao các con sợ nên luôn luôn văng vẳng ở trong tai chúng ta. Có phải là Chúa không biết hay không? Có phải là Chúa không biết sự nghiêm trọng trong cái cơn bão này là như thế nào hay không? Dĩ nhiên, Chúa biết. Tuy nhiên, mạng lệnh tin cậy và vâng lời không lệ thuộc vào cơn bão nó lớn hay nhỏ ra sao. Hoặc là Đức Chúa Trời là đấng đang kiểm soát cả vũ trụ này, hay là Ngài chẳng làm gì được cả. Hoặc là Ngài chính là đấng mà Ngài đã nói về Ngài là ai, hay là Ngài không phải là như vậy. Nếu như Đức Chúa Trời của Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Ngài là đấng đã tạo dựng nên mọi sự, thì những gì mà chúng ta đối diện trong cuộc sống của chúng ta, thái độ của chúng ta không nên thay đổi cho dù sự nghiêm trọng của nó là như thế nào. Điều mà tôi thấy được những gì mà Đức Chúa Giêsu quan tâm ở đây là Ngài muốn dạy dỗ họ để giúp họ được lớn lên hơn là Ngài đáp ứng nhu cần cấp bách của họ. Mình sợ anh lại tưởng tượng nếu anh có ở đó thì có thể Chúa Giêsu sẽ nói rằng hãy cho Ngài uống miếng nước, trong khi các môn đồ thì hoảng loạn và nghĩ rằng họ đang chết. Điều đầu tiên Chúa làm ở đây là gì? Chúa không có vội vã mà quở cơn bão để mà làm cho nó yên lặng. Thứ tự ưu tiên của Chúa Giêsu ở đây là gì? Không phải là giải quyết nan đề của họ. Thứ tự ưu tiên của Đức Chúa Giêsu ở đây là dạy dỗ họ làm thế nào để tin cậy nơi Ngài. Thứ tự ưu tiên của Ngài là thứ tự ưu tiên về cõi đời đời. Lời đầu tiên mà Ngài nói với họ ở đây không phải là để giải quyết nan đề của họ, nhưng mà là để thay đổi tâm trí của họ. Do vậy mà mỗi khi chúng ta đối diện với một cơn bão thật là lớn trong cuộc đời của chúng ta, thì Đức Chúa Giêsu sẽ nhìn thấy nó và Ngài sẽ hỏi chúng ta rằng, đó là vấn đề lớn đối với con đó hả? Tại sao con ít đức tin vậy? Hãy nhớ rằng, chính Đức Chúa Giêsu là người dẫn họ xuống thuyền. Tại sao vậy? Bởi vì một phần nào đó, Ngài muốn dạy họ cách tin cậy. Philip chương 1 câu 6: Tôi tin chắc rằng đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jesus. Chúa Jesus không phải Ngài cứu chúng ta xong rồi Ngài bỏ chúng ta, tự chúng ta dò dẫm, chúng ta tìm hướng giải quyết cho mình. Nhưng mà Ngài ban Đức Thánh Linh của Ngài, đấng sống trong đời sống của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta lời của Ngài. Ngài ban chúng ta cho nhau. Chúng ta đang lắng nghe ai vậy? Tiếp tục phần còn lại của câu chuyện này kể rằng Ngài liền đứng dậy, quở gió và biển, chúng đều yên lặng như tờ. Các môn đồ rất kinh ngạc hỏi nhau, người này là ai mà ngay cả gió và biển đều vâng lệnh người? Ai là đấng đang kiểm soát ở đây? Khi đối diện với những cơn bão lớn trong cuộc đời chúng ta thì chúng ta phải biết rằng không phải là chúng ta. Nếu như mình khôn ngoan, mình sẽ nhận ra rằng ngay cả khi gặp những điều suôn sẻ tốt lành thì chúng ta cũng biết rằng không phải chúng ta là những người mà đang kiểm soát nó đâu. Phải biết rằng Đức Chúa Trời, Ngài đấng luôn luôn đang điều khiển mọi sự. Các môn đồ ở đây rất kinh ngạc. Họ họ kinh ngạc là bởi vì họ thấy không có giới hạn trong sự kiểm soát của Đức Chúa Giêsu ở đây. Ngài dẫn chúng ta xuống thuyền, Ngài dẫn chúng ta qua cơn bão để rồi mắt chúng ta có thể được mở ra. Mắt chúng ta có đang mở ra ngày hôm nay hay không vậy? Trước khi kết thúc bài giảng hôm nay, tôi xin chia sẻ một câu chuyện trong Cựu Ước mà tôi hy vọng rằng mọi người còn nhớ. Câu chuyện này nói về vua Syri đang gây chiến với dân Israel. Vua này cứ tiếp tục đặt từ kế hoạch này tới kế hoạch khác, gửi quân đội của mình xuống để gài bẫy dân Israel. Nhưng mà rồi Kinh Thánh cho biết rằng mỗi lần vua đặt một cái kế hoạch nào đó thì vua Israel đều biết trước cả. Và điều này đã làm cho vua Syri nghĩ rằng một trong những cẩn thận của mình là những người đang làm tình báo cho Israel, cho nên mới cho vua Israel biết kế hoạch của ông là như thế nào. Nhưng mà các cẩn thận của ông cho ông biết rằng không phải đâu bệ hạ. Lý do mà vua Israel biết là bởi vì có một tiên tri, đó là tiên tri Elise. Ông biết tất cả mọi sự và ông biết ngay cả những gì xảy ra ở trong giường ngủ của ông nữa. Và rồi vị vua này ra lệnh phải tìm cách để bắt Elise. Các cẩn thận của ông ra đi để tìm kiếm cơ Elise đang ở đâu và biết được thành phố Elise đang sống và quay trở lại báo cho vua biết. Vua này lúc đầu có vẻ có một sự khôn ngoan nhất định ở đây. Ấy là không phải là chỉ gửi một vài người để đi bắt Elise mà thôi, nhưng mà gửi nguyên cả đoàn quân đông đến để tìm cách giết Elise. Và chiến lược của vị vua này rất là khôn ngoan. Trong đêm, ông tới, ông điều quân và bao vây thành để rồi khi Elise thức dậy sẽ phải đối diện với cái sự bao vây của quân thù. Cũng giống như Đức Chúa Giêsu, Elise ở đây cũng đang ngủ rất là ngon và người mà thức dậy sớm là không phải là ông mà là người đầy tớ của ông. Và khi đầy tớ của ông thức dậy và nhìn thấy quân đội Syria đang bao vây thành như vậy đó, người đầy tớ này sợ hãi và đánh thức Elise và nói rằng: "Thầy ơi, chúng ta phải làm sao đây?" Trong Các Vua Nhì chương 6 câu 16, ông bảo người đầy tớ của ông rằng: "Đừng sợ, vì những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó." Một lần nữa anh Mitchell thích có mặt trong lúc Elise và đầy tớ của ông nói chuyện ở đây. Cách mà người đầy tớ đã nói với ông Elise và cách mà ông Elise đã trả lời người đầy tớ là như thế nào. Mitchell anh tưởng tượng anh đang đóng vai người đầy tớ của Elise. Anh đếm trong phòng này chỉ có 15 người. Mà trong khi quân Syria bao vây người kia tới cả 10.000 người, có thể là anh sẽ nói với Elise rằng chắc ông đang bị bệnh, bị sốt cao làm sao đó. Đến nào mà ông không tính được cái con số là như thế nào. Và rồi trong câu 17, câu chuyện này kể rằng Elise cầu nguyện: "Lạy Đức Giê-hô-va, xin mở mắt cho đầy tớ của con để nó thấy được." Đức Giê-hô-va mở mắt người đầy tớ, và anh ta thấy núi đầy những ngựa và chiến xa bằng lửa đang bao quanh Elise. Có những sự thật đang diễn ra mà đầy tớ của Elise đã không thể thấy được. Và điều đó luôn luôn là thật. Đó là lý do vì sao mà là những môn đồ của Đức Chúa Giêsu, chúng ta được dạy rằng chúng ta phải bước đi bằng đức tin, chứ không phải bằng mắt thấy. Chúng ta đang tin cậy khả năng của chúng ta bởi sự hiểu biết của chúng ta, hay là chúng ta đang tin cậy Đức Chúa Trời? Khi chúng ta đối diện với những hoạn nạn trong cuộc sống, chúng ta có thể nói rằng là: "Chúa, con không biết sẽ như thế nào, nhưng mà con tin rằng Chúa là Đấng đang kiểm soát mọi sự. Ngài đang làm việc theo cách mà chúng con không thể hiểu được, mà chúng con không thể thấy được. Những gì con có thể thấy được bằng mắt của con không phải là toàn bộ câu chuyện." Chúng ta đang lắng nghe ai ngày hôm nay vậy? Cách chúng ta nhìn hoàn cảnh của chúng ta là gì vậy? Chúng ta có đang là môn đồ của Đức Chúa Giêsu ngày hôm nay hay không vậy? Chúng ta có đang ở trong thuyền hay không vậy? Đây không phải là một du thuyền, nhưng mà chiếc thuyền này sẽ đưa chúng ta đến bến bờ mà chúng ta cần phải đến. Và chỉ có Đức Chúa Giêsu là Đấng có thể ban cho chúng ta mắt để chúng ta thấy. Và những môn đồ của Đức Chúa Giêsu, chúng ta cần được có cặp mắt của chúng ta mở ra trong ngày hôm nay, cũng giống như là cặp mắt chúng ta được mở ra trong ngày đầu mà chúng ta tiếp nhận Chúa vậy. Không hề có bất cứ ngày nào mà kẻ thù của chúng ta không tìm cách để lừa dối chúng ta. Nhưng chúng ta đang lắng nghe ai vậy? Xin chúng ta cùng nhau hợp chung cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa về lời của Ngài ngày hôm nay đã cho chúng con thấy được Chúa chúng con là ai. Chúa cũng nhắc nhở cho chúng con biết Đấng mà chúng con đang tin cậy là ai. Là Chúa, con cầu nguyện xin Chúa mở mắt để chúng con thấy quyền năng của Ngài. chúng con hiểu được đấng mà chúng con đang thờ phượng là như thế nào. Để rồi chúng con luôn vững tin bước đi theo Ngài trong suốt chặng đường mà chúng con đi theo Chúa trong những ngày còn lại của cuộc đời chúng con. Là Chúa, chúng con đang đối diện với biết bao sự khó khăn, những dông bão của cuộc đời chúng con, những sự lừa dối của Satan. Nhưng chúng con cầu nguyện xin Chúa giúp chúng con có lỗ tai để chúng con biết lắng nghe lời của Ngài, lắng nghe lẽ thật mà Chúa muốn chúng con cần được nghe. Để rồi đức tin chúng con không hề nao núng, nhưng càng ngày càng được vững vàng để bước đi theo Ngài. Con cầu nguyện cho tất cả những người đang nghe lời của Chúa, ai nấy đều sẽ quyết định để làm môn đồ của Chúa, cho dù biết rằng chúng con phải trả giá, ngõ hầu chúng con có thể có được sự bình an thực sự mà Chúa ban chúng con trong cuộc đời này, cũng như sự sống đời đời mà Ngài hứa ban cho chúng con trong đời sau nữa. Chúng con tặng Chúa thật nhiều. Xin Cha ra về với chúng con. Chúng con sống trong tuần lễ mới. Dù hoàn cảnh chúng con không thay đổi, nhưng chúng con có được một đức tin vững chắc ở trong Ngài, một tâm trí đổi mới, để rồi chúng con sẽ sống đẹp lòng Chúa, đem vinh hiển danh Ngài. Chúng con biết Chúa thật nhiều và chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.